mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mát êm như sao diều giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quang thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng triền miên. Bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một mình. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng.
Theo truyền thống, mỗi độ bước vào tiết mùa thu tháng bảy âm lịch hàng năm, tiếng chu chùa các nơi lần lượt ngân vang vọng về trong tâm người con Phật, báo hiệu mùa thu đang thắng mời, báo ơn phụ mẫu, đầy tình lời ý đạo đã đến. Thể theo truyền thống đó, sáng hôm nay chùa Bắc Luân long trọng cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội báo ơn phụ mẫu. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thông qua nội dung chương trình buổi lễ sáng hôm nay được diễn tiến như sau. 7 giờ chư Phật tử các nơi bên tập. 8 giờ cùng đó chư tôn đức trưởng lão chư đại đức tăng Văn Long. 9:15 lễ bái tam bảo. 9:30 tiếp pháp. 10 giờ chính thức cử hành đại lễ Vu Lan Thắng Hội báo ơn phụ mẫu cùng thỉnh chư tôn đức tăng Văn Long Phật niệm. Gia đình Phật tử làm lễ dân hoa và lễ cài công bằng. Toàn thể đạo tràng mọi điều quý giới, nêu thức quê khai tăng, có lễ cầu an, cầu siêu và phúc chúc phúc báo. Nhân mùa vô lên tháng hội, báo ân thần hậu. Mười giờ 45, lễ đặt bác hội, cúng dường, đón chư tôn đức tăng ni. 11:30, chư tôn đức tăng ni vào đây. 12:00, toàn thể đạo tràng và chư Phật tử dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng.
Con đem hết lòng thành
sinh quy Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Phật lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Tăng lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Phật lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Pháp lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Tăng lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính sinh quy Tăng lần thứ ba.
Hết quy Tăng ba tròn độ những pháp bấy nhiêu. Tính xa sự sắc sanh,
con xin vâng nhớ điều học là cố ý tính xa sự sắc sanh.
Con xin vâng nhớ điều học là cố tính xa sự tổng cấp.
Con xin vâng nhớ điều học là cố ý tính xa sự tổng cấp.
Con xin vâng nhớ điều học là cố tính xa sự tà dâm.
Con xin vâng nhớ điều học là cố ý tính xa sự tà dâm.
Con xin vâng nhớ điều học là cố tính xa.
Con xin vâng nhớ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Con xin vâng nhớ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dưỡng rượu và các chất say.
Con xin vâng nhớ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dưỡng rượu và các chất say.
Vì sư thọ trì tâm vi ngũ giới tam bảo các vân những hành theo trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Và các tiêu diệt ăn thọ trì giữ được trong sạch đừng để lắm nha. Satipanno bhagavato sarva sangho sangam namami. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo là Tăng Bảo, mong nhờ quay lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng ni và toàn thể chư Phật tử trong điều hạnh phúc sống lo sức tốt vui sức mạnh có trí huệ sáng suốt tinh tấn tu hành. Phước tùng động tận hữu ưu thành độ chánh trí chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lành thay.
Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị, sáng hôm nay ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tý, tức ngày 16 tháng 8 năm 2008, tại chùa Pháp Luân quận Gò Vấp long trọng cử hành đại lễ Du Lan Báo Hiếu nhân dịp tháng 7 âm lịch, để cho buổi lễ được đầy đủ cả pháp khí và tài khí. Theo lời yêu cầu của ban tổ chức, chúng tôi xin trình bày bài pháp để đáp lại phần nào niềm tin trong sạch và nhiệt thành của toàn thể quý vị đã tâm bảo, đồng thời cũng để hồi hướng phước lành đến thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ đã quá giảng, và chú nguyện phước lành đến các bậc ân nhân còn hiện tiền trong mùa Du Lan Báo Hiếu. Đúng ra thì mùa Du Lan Báo Hiếu, chúng tôi trình bày bài pháp về chữ hiếu trong Phật giáo. Tuy nhiên đề tài bài pháp chữ hiếu trong Phật giáo đã được thuyết ở các ngôi chùa khác và cũng đã được ghi hình, ghi âm thanh, và hiện nay cũng đang phát hành cho tăng ni Phật tử. Do đó chúng tôi sẽ không lặp lại bài pháp này mà xin được thuyết bài pháp khác, mặc dù nó không đúng vào cái chủ đề của ngày lễ. Tuy nhiên người ta có sự trùng lập. Do đó đề tài của bài pháp hôm nay mang tựa đề là Appamado. Appamado trong tiếng Bali được dịch là không dễ vui, hay là không phóng dật, hay là không dễ vui. Tiếng Bali là Appamado. Appamado tức là dễ vui, Appamado tức là phóng dật. Và trong tiếng Bali thì nếu thêm một chữ A ở đầu của từ đó thì cái nghĩa của từ đó sẽ thay đổi ngược lại. Cho nên trong tiếng Bali gọi là Appamado. Đúng là Appamado, nhưng trong cái văn phạm của tiếng Bali thì khi một cái từ nguyên âm, cái từ A đặt trước một cái từ phụ âm thì thỉnh thoảng nó được tăng cường thêm một cái từ phụ âm nữa. Do đó thay vì đọc Appamado thì đọc Appamado, vì nó có hai chữ B, B phở. Chữ Appamado ở đây có nghĩa là dễ vui hay phóng dật, mà thêm một từ A phía trước và tăng cường thêm chữ B nữa thì có nghĩa là không, hay là không phóng dật, hay là không dễ vui. Thưa quý vị, vua Ba Tư Nặc Vasenadit có một con voi rất giỏi, bất chiến bất thắng. Ngày nọ vì vô ý con voi bị sa lầy xuống bùn. Con voi này là con voi già nhưng mà rất là giỏi. Vì con voi già cho nên không đủ sức để lên khỏi bùn, khi rớt xuống bụng. Câu chuyện đến ta nhà vua. Nhà vua cho cái người quản tượng, tức là cái người quản lý voi đến. Người quản lý voi tâu lên nhà vua như sau: tâu đại vương, bây giờ mình phải xuất binh chống trận, cho nổ trống, nổ chiên lên giống như chuẩn bị ra trận thì tượng sẽ lên khỏi đường này. Quả thật vậy, khi mà cho trống trọng nổi lên thì voi cố gắng hết sức mình giống như là đang ra giữa chiến trường, cho nên thoát khỏi được vùng này. Câu chuyện được các tỳ kheo, Bạch Đức Thế Tôn và Đức Phật dạy: chúng sanh đang ở trong dũng bình của tham sân si, dũng bình của phiền não, cho nên phải dùng tiếng trống đánh pháp mới có thể giúp cho chúng sanh thoát khỏi dũng bình tội lỗi. Và Đức Phật dạy: Appamādārataṁ sacittamanurukkhaṁ dungā utnādātāṁ bhante sanno vakucaro. Phải thỏa thích với sự không dễ vui, phải cố gắng gìn giữ tâm mình, cố gắng đem mình ra khỏi sự lầy, như tượng xa lầy tự mình lên được khỏi vùng lầy. Đức Phật này dạy như vậy, nhân cơ hội đó mà có cái bài kinh Phật này. Thưa quý vị, Đức Phật này dạy câu kể này dựa vào cái trường hợp như trên. Đó là cái lý do mà tại sao Đức Phật dạy bộ kinh này. Nhân cơ hội đó, nhân cái duyên đó mà Đức Phật dạy mỗi người chúng ta phải tự thoát khỏi dũng bùng của tham sân si tội lỗi bằng cách là nhờ tiếng trống chánh pháp, mà trong chữ Hán gọi là pháp cổ. Pháp cổ tức là tiếng trống chánh pháp. Như quý vị nói nghe, xin cho ba hồi trung cổ. Ba hồi trung cổ tức là ba hồi trung trống. Trung là trung, cổ là trống. Như vậy chúng ta nhờ cái tiếng trống chánh pháp hay là pháp cổ mà thoát khỏi lên dũng bùng của tham sân si. Thưa quý vị, mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng, người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tình, nhờ nghe trống pháp cũng thành thiện nhân. Chúng sanh mà dù tội lỗi, dù tham sân si, mà nhờ nghe được trống pháp thì cũng thành người thiền người thiện. Trên thường những cái cuộc lễ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì trong các cuộc lễ đều dành một cái thời giờ để thuyết pháp, vì có cái giá trị về mặt giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái dũng bùng của tội lỗi. Giống như con voi khi nó rớt xuống dũng bùng, nó muốn thoát khỏi cái dũng bùng đó thì nó phải nhờ tiếng trống gọi là ra trận. Cũng vậy chúng ta, những người còn phàm chưa đắc đạo đắc quả thì luôn luôn phải nhờ tiếng trống chánh pháp. Nên thường các cuộc lễ, dầu lễ nhỏ, cuộc lễ lớn, dầu đại lễ hay là tiểu lễ thì đều có một cái bài pháp thoại. Bài pháp thoại này cũng giống như tiếng trống chánh pháp, để mà nhắc nhở, để mà chống lên, để mà thỉnh tiếng trống lên, để mọi người quay về với chánh pháp. Và nhờ quay về chánh pháp mà mới từ bỏ được tiền hảo tham sân si. Sau này tại miền Nhị Phúc Sơn chùa Lớn Giang, trong các cuộc lễ, dầu là lễ khai tăng hoặc là lễ lớn lễ nhỏ, chúng tôi cũng đều cho tập ngồi thiền trong 50 phút. Và thậm chí ngay cả những phần thuyết pháp chỗ này chỗ kia, nơi này nơi khác, nếu được yêu cầu thì chúng tôi cũng hướng dẫn cho các vị nghe pháp ngồi thiền 50 phút. Hôm qua tại khu du lịch trên Bãi Suối Tiên, ban giám đốc ở đó họ có thỉnh khoảng 200 vị chư tăng và tu nữ cùng cả Nam Tông đến để làm lễ Du Lan Thánh Hội ngày rằm tháng 7. Thì hôm qua là những ngày rằm cho nên chùa nào cũng tiến hành lễ, do đó là có đề thỉnh chư tăng rất khó, chủ yếu là các vị sư tại chùa Sơn, tại chùa Vũ Quang và chùa Môn Vân, các vị tu nữ ở các chùa đó. Thì cũng có ngồi thiền, cũng có cái pháp để mà đánh một tiếng trống lên cho mọi người cùng nghe, trong đó có cả những người du khách đi đến để mà du lịch tại khu du lịch đó. Cho nên bây giờ ngồi thiền hay là giờ nghe pháp, nghe pháp tức là nói về pháp học, còn ngồi thiền tức là nói về pháp hành. Khi mình ngồi thiền cũng có nghĩa là tự mình thiết pháp chính mình. Có nhiều khi chúng tôi giảng giải về tham sân si, nhiều khi có khi mình hiểu mà có khi mình không hiểu nổi. Có nhiều khi mình giảng về từ bi hỷ xả, có khi mình hiểu nhưng mà có khi mình hiểu chưa đến. Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền thì chúng ta sẽ hiểu tham sân si là gì, và chúng ta sẽ hiểu từ bi hỷ xả là gì. Khi quý vị ngồi thiền thì tự nhiên là quý vị sẽ hiểu thế nào từ bi xả. Vì trong lúc bây giờ chúng ta ngồi thiền, toàn thân chúng ta nó tỏa ra một cái pháp là từ bi xả. Và chúng ta hiểu được từ bi xả là gì. Bởi vì đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng mới cười trăm năm bằng vật nguyệt người mới sống. Khi mà mình có một cái thanh tịnh trong lòng, cái sự an tịnh trong lòng, cái sự định tâm, thì tự nhiên mình sẽ có một cái tâm từ bi xả tất cả mọi người. Và khi mình ngồi thiền thì mình sẽ nhìn được cái tâm của mình, mình thấy cái tâm mình là được, cái tâm của mình là có từ bi xả hay là cái tâm của mình là tham sân, nhìn rất rõ. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Cái người ngồi thiền thì người đó nhìn cái tâm của mình, và cái nhìn cái tâm mình là nhìn được tâm phiền não của mình, và hiểu được tham sân là gì. Nên thường khi đi nghe pháp thì được các vị pháp sư giảng sư giải thích cho gì hiểu thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là sinh lầy như trong bài pháp này trên bài, thế nào từ bi xả. Nhưng mà kêu gì tự mình tu, tự mình độ, tự tu tự độ, thì quý vị sẽ hiểu ngay là tham sân si là gì và từ bi xả. Cho nên chúng tôi có một cái ước muốn rằng trong các ngôi chùa chúng ta, bất cứ dầu lễ nhỏ lễ lớn, khi tăng làm phước đưa cái một cái giờ ngồi thiền vào 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút, toàn thể chư tăng ni phật tử đều đến tăng ngồi thiền trong 5 phút 10 phút. Nhưng mà cũng xin báo tin mừng dẫu gì cái phước của mình cũng rồi, mặc dù mình chỉ ngồi cái 5-10 phút, nhưng cái phước rất là to lớn, rất là lớn. Bởi vì ngài định sự người dạy phước dập có nhiều phước báo to lớn, theo một cái bài pháp của ngài định sự người dạy gọi là pháp kinh thể. Rồi cái phước báo của cái người xây chùa Tứ Hương Tăng á, nhưng phước nhiều hơn cúng dường cho một tròn giác là cúng dường cho tăng chúng. Lần này quý vị cúng dường tăng chúng mà không phân biệt chị nào vậy nào, nghĩ đến tăng già cúng dường hơn cả cúng dường cho Đức Phật. Vì cúng dường tăng chúng thuộc về tập thể thí, mà cúng dường cho Đức Phật thuộc về cá nhân. Thì trong kinh bài kinh gọi là khi này á, còn đã xuất tăng, Đức Phật dạy cúng dường cho tập thể phước báo lớn hơn cúng dường cá nhân. Rồi cúng dường cho tăng chúng phước báo còn lớn không bằng các chùa Tứ Hương Tăng. Phước người tạo phước vật các chùa Tứ Hương Tăng được ngày được phước báo vậy cũng không bằng cái người tu thiền về niệm tâm tự. Khi mình ngồi thiền vậy đó, thì mình sẽ có một cái tâm của mình mát mẻ. Không thể một người ngồi thiền mà vừa sân si, vừa ngồi thiền vừa sân si, không có. Cho nên khi mà mình ngồi thiền vậy đó, thì dần 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 cái tâm mình nó sẽ mát mẻ, nó khởi lên cái tâm tự, nó khởi lên cái tâm chánh niệm. Khi nào có chánh niệm thì cũng có cái tâm tự, và có tâm từ thì cũng có tâm chánh niệm. Cho nên cái phước của người có tâm từ nhiều hơn cái phước của người có tâm từ của chúng ta. Chẳng hạn như hôm nay quý vị đến đây làm phước, rồi là phước rất là lớn. Nhưng mà rồi nếu có một cái phước ở đó ngồi thiền thì cái phước nó còn nhiều hơn. Và nếu mình ngồi thiền hay là mình đã tâm từ có phước nhiều chưa lượng chưa biên, nhưng cũng không bằng cái người tu gì phước trí, là phước trí tuệ. Có 12 điều nói về cái tu tập cái phước trí tuệ mà ngài định sự người đã giảng trong bài pháp được quay ra tờ giấy A4, có 12 điều, và cái điều này chúng tôi đã trình bày trong một cái đĩa, một cái nơi khác rồi, và cũng thâu vô đĩa rồi. Quý vị tìm cái bài pháp cho mình nghe kỹ để hiểu xem thế nào là phước dâm, thế nào là phước đức, thế nào là phước trí. Kính thưa quý vị, như vậy ở đây chúng tôi muốn nói là cái tiếng đốc chính pháp nó có hai nghĩa, một nghĩa là nghe pháp và một nghĩa là không pháp. Tiếng đốc này là do mình nghe người ta đánh lên, do mình nghe pháp mà mình được thoát khỏi sinh lại. Nhưng còn một tiếng đốc nữa mà mình thích tự mình đánh, tự đánh tiếng đốc luôn, chứ không phải là chỉ nghe phải đánh. Có người á, chúng tôi thấy là nghe người khác đánh á thì tự nhiên tỏa lên một cái sự tinh tấn, một cái sự trong sạch, một cái sự thanh tịnh. Còn tự mình thì chưa đánh được, chưa đánh được tiếng đốc. Và trong ý mà chúng tôi muốn nói đây là mỗi người chúng ta phải tự thắp đốt mà đi, tự xây cho mình cái hòn đảo, tự đánh tiếng đốc mình. Ví dụ như chúng tôi có một cái duyên, lâu lâu thấy mình chết, lâu lâu thấy mình chết. Thì khi mình thấy mình chết tức là mình tự mình đánh cái chấm được rồi. Hồi nãy trên đường đi về đây, đi ngang qua cái gần tới chợ Gò Vấp, thấy một đám ma. Ông sư ngồi trong xe, ông nói hơi quá, bên này gặp đám ma hơi quá. Hôm nay nói gì cả, cái này hơi dữ lắm ạ. Hơi thiệt, khi thấy đám ma tự nhiên mình thức tỉnh, tỉnh thôi. Mai mốt mình cũng vô lần nào, mọi người cũng nên trải qua đến tạm luôn. Tự nhiên mình phải tinh tấn rồi. Nó hơn là vậy. Nó hơn là tiếng đóng đó là nó đánh lên. Mình thấy đánh cho mình thấy, đánh cho mình nghe. Còn nếu mà gọi đám cưới là nó xui, tại sao? Thấy người ta vui vẻ rồi thấy buồn, tủi rồi kia, thì xuống, tiếc, thì xuống. Chẳng hạn như mình đi tu, mình thấy cái đám cưới mình thấy buồn, mình tiếc, là xui. Thì gặp đám cưới là xui vậy. Và tối mai là họ thức tỉnh mình, mình tu, mình giải thoát. Tất cả đều trở về các buổi. Các buổi nào là kiếp thân tôi, nhạc thì cũng sớm gì mình phục rồi. Để một mai tôi trở về các buổi, ôi các buổi nhạc nhỏ quá kiếp thân tôi. Tự nhiên mình hiểu được cái đó, tự nhiên cái đó là tiếng đóng, đóng đánh mình, thức tỉnh. Rồi mỗi người phải tự đánh tiếng đóng mình, mỗi người phải tự đánh. Trong 12 cái pháp mà Ngài Định Sự dạy, trong đó có một pháp là phải luôn luôn suy xét rằng mình sẽ chết. Phải luôn luôn suy xét rằng mình sẽ chết. Trong 12 cái điều tu tập để phát sanh trí tuệ, trong cái phước trí, phước vật, phước đức và phước trí, thì trong đó điều thứ 12 đó là phải luôn luôn suy xét, luôn luôn quán tưởng rằng mình sẽ chết. Khi mình quán tưởng mình suy xét là kiếp rồi. Khi quán tưởng mình suy xét như vậy đó, thì tôi nghĩ là kiếp tại pháp sanh. Đặc biệt mà kiếp tại pháp sanh á, khi mình quán xét vậy là tức là mình tu thiền, mình hiểu, mình tập trung tâm tư tưởng để mình về mình quán tưởng, mình quán xét, minh xét, rồi thiền minh xét. Thiền là tập trung tâm ý, minh là sáng, xét là quan sát. Tập trung tâm lý để mà quan sát bằng trí tuệ thì đó là thiền minh sát. Thì khi có thiền thì trí tuệ sanh, và người có thiền có tuệ thì thoát khỏi sinh lại của tạm sinh sát. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định ngờ niết bàn. Niết bàn là không tham si, niết là không bàn, tham si niết bàn là không tham. Cho nên thưa quý vị, là tiếng trống chánh pháp giúp cho chúng sinh thoát khỏi được bùng lầy của tham sân si. Chúng sinh dù lắm mê tình, nhờ nghe trống pháp cũng thành chúng nhân. Có nhiều vị tự ti mặc cảm với con tham sân si nhiều quá, con cũng dám đi chùa, con cũng nghe pháp không nổi, con ngồi thì cũng đặng, tự nhiên nói thì đặng lúc. Con già cả bệnh hoạn là con cũng nghe nổi, con nghe pháp nổi, con ngồi thì cũng nổi. chúng sanh giàu lắm mê tình, giờ nghe trống pháp cũng thành điểm nhất. Dù chúng mình mê muội cỡ nào nữa thì do nhờ cái trống pháp mà mình thức tỉnh. Ví như là những cái cây sen, những bông sen mà từ ở trong bùn nhơ trồng lên vậy, dầu cho mình có phiền não tham sân si, nhưng nếu mình cố gắng, mình tinh tấn thì mình cũng cầu niệm Phật được. Chứ mình đừng nghĩ rằng là mình một con người tội lỗi. Có nhiều người cũng có mặc cảm này, con là người tội lỗi từ nhỏ tới giờ. Suy nghĩ vậy, nó con là người tội lỗi, người thương nuôi láo, người là con nghe ăn lời, rồi người là ăn lời cao, ăn lời thấp thì thế làm sao? Người thì là sát sanh, người trộm cắp, người tà dâm, mình nghĩ là mình có tội lỗi quá nên sợ mình thoát được, dù không mình thoát được. Ví như là chiếc thuyền mà chở một cái đá đã nằm, dầu mình làm tội nhỏ nhưng mà nếu không có thuyền chở thì viên đá đó khi để xuống nước thì rớt luôn, nó không có cái gì chở đỡ. Nhưng một người làm tội lỗi nặng giống như một tảng đá lớn, mà nếu có chiếc thuyền thì tảng đá nó nằm trên chiếc thuyền thì tảng đá không nổi. Ý này chúng tôi muốn khuyến khích những các chị mà có cái mặc cảm tội lỗi phải xóa đi. Một cái người mà không làm tội nhiều, làm chút xíu nhưng mà rồi cũng không có làm phước, cho nên đó là một viên đá nhỏ khi để đổ xuống nước thì nó chịu. Nhưng mà một người làm một cái tội rất lớn, một tảng đá rất lớn, nhưng mà có một chiếc thuyền chở tảng đá đó thì tảng đá đâu còn nổi. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói thêm, để một cái người mà tăng cường cái tâm không dễ vui được. Trước đây mình dễ vui rồi, nhưng từ đây về sau mình sẽ tinh tấn, mình dễ vui, không có phóng dật được. Thưa quý vị, trong bài pháp này thì có ba phần, có lẽ là chúng tôi sẽ tóm tắt rồi sau đó kết thúc thì bây giờ cũng kết thúc. Phần thứ nhất là phải thỏa thích với sự không dễ vui, phải thỏa thích, phải vui trong cái sự không dễ vui. Có người chúng ta thường thường vui trong cái dễ vui, mình vui thích trong cái sự dễ vui, trong cái sự không dễ vui. Nhưng mà vui thích trong cái ăn chơi nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè, mình thích cái đó, bạn bè đàn điếm, tức là cái người ta vui thích cái chuyện đó. Bây giờ phải ngược lại, tức là mình vui thích trong cái sự không dễ vui, vui thích trong cái sự tinh tấn. Ví dụ như hôm nay quý vị thấy người nó mệt thôi, mệt tới ngồi nhà rồi bỏ đi, chịu bất lực gì, đó là vui thích trong sự dễ vui. Mình nói hôm nay mình mệt không, chuyện nó nào đó thôi bỏ đi. Ví dụ hôm nay thì nay gì không có thuốc này, không có thuốc nghe pháp, không có thuốc nghe kinh, không có thuốc để phát, không có thuốc lại mật. Đó là mình gọi là bỏ qua thì giờ quý báu. Ví dụ như nghe pháp quá không đi hành thiền, mệt quá không đi hành thiền, mệt quá không nghe pháp, cái này vậy thì mệt quá không đi chùa, mệt quá không đi pháp. Cho nên thứ nhất là mình bỏ qua thì giờ quý báu. Cái phần này dạy tâm cách pháp ác pháp thì dễ vui, là pháp có mãnh lực. Mãnh lực nghĩa là rất là mạnh mẽ, mãnh lực cao. Trong các pháp thì dễ vui á, nó có mãnh lực cao. Cũng như trong các dấu chân của các thú vật thì chân voi là to nhất, chân voi là to nhất. Trong các cái pháp bất thiện á thì cái sự dễ vui nó tác hại mạnh. Cái này nó kéo vào kia, kéo vào kia nọ. Dễ vui đó là thiếu tinh tấn, thiếu nỗ lực, chết mạng. Dễ vui là bóng dở, buông theo cái điều bất thiện, xuôi theo điều bất thiện. Và nếu mà người dạy trong các pháp ác bất thiện á thì ở bả ma đô, tức là dễ vui á, thì nó có tác hại lớn. cũng như trong các dấu chân thú thì chân tượng nó to nhất. Lúc đầu cái dễ vui nó chưa có, nó chưa có gì gọi là lớn, nhưng mà lần nó sẽ lớn. Vì đó cũng lật ra nó ngày mai đi chùa Thiệu Một, phải không? Gỡ tới lần nữa ngày mốt rồi đi chùa nào đó, gỡ tới lần nữa ngày mà bữa kia đi đám cưới, gỡ tới lần nữa bữa kia ta mời đi ăn tân gia, mình sẽ suy nghĩ. Nhưng bây giờ xin thêm chút nữa, khi gỡ một tấm lịch nữa đó thì mình suy nghĩ cái chết nó sắp tới rồi, đúng không? Nhưng mình sống là 60 năm, tức là 60 tấm lịch, mỗi tấm lịch là 365 tờ. Mình sống 60 năm cuộc đời, đúng không? 60 năm cuộc đời cũng gì có tụi mình hát, đúng không? Thì 60 năm như vậy thì mình có 60 tấm lịch, và mỗi tấm lịch có 365 ngày. Khi mình gỡ một tấm lịch đi á, tức là mất hết một ngày, gọi là mất từng ngày. Tức là người ta đang sống mà tiếc gần đến cái chết, đang sống nhưng mà đang tiếc gần đến cái chết, đúng không? Cho nên khi mình suy nghĩ vậy đó, mình không nghĩ được, mình nhân nghĩ được. Anh suy nghĩ được cái điều đó, tức là cái gì vô mình sẽ bớt đi. Mình tin nóng thì mình ráng dừng đi, là rồi mình ráng rồi dành tiền là làm lấy duy, mình có hứa chứ đời sau mình thanh quả trần có thiên y. Và y bình thường chứ cái đời sau mình lên quả trần có thiên y là y của chư thiên, mình chưa có một phút xây ngôi chùa nào hết. Bây giờ mình ráng một phút sẽ xây ngôi chùa và cái khả năng của mình để mình xây chùa, gọi là xây chùa tô tự lúc tu ba công đức ấy thật phương làm. Vì tại sao gì cái tấm lịch này gỡ ra rồi thì cái tuổi thọ nó ngắn lần ngắn lần, chưa nói chuyện cháy nhà lịch thì là cháy luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chưa nói mình chết bất kỳ tử, mình chết bất tử, đúng không? Quý vị đi đường, quý vị nghe mình vô bệnh viện thấy ngày nào cũng người chết, đi đường thấy ngày nào cũng có xe đụng cũng có người chết, không biết là mình có nằm trong cái trường hợp đó không. Nó suy nghĩ vậy. Cho nên khi mình gỡ tâm lực như vậy đó thì mình suy nghĩ là cái chết tới rồi, chết tới rồi, chết rồi. Suy nghĩ chết tới rồi tự nhiên mình không nhịn được, mình không nhịn được. Cho nên siêu cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày nào quý vị cũng gặp đám ma cho nó hơi nhắc nhở mình chứ, nhờ cái nhắc nhở mình gặp nhắc nhở. Nhắc nhở mình để mình không dễ vui, mình không dễ vui là một cái thấp thì để giúp cho mình nhiều điều khác tốt đẹp hơn. Trong 12 cái bất thiện á, thì không là dễ vui á, hóng vật á, nó có mặt trong đủ 12 cái bất thiện theo quy luật 8 tầng tham, 2 tầng sân, 2 tầng si. Thì cái hóng vật hay là cái dễ vui nó có mặt đầy đủ trong 12 cái bất thiện. Vì thế cái gì đấy thì tôi nói là cái dễ vui tắc hại rồi. Si vô tàm nhũ hữu nhật mô á là si vô tàm ở tấp băng vô quý an lý căn phóng nhật áp âm mặt phóng nhật tấm an lô. Bốn cái pháp bất thiện này gọi là si vô tàm vô quý phóng nhật này nó có mặt trong 12 tầng chỗ nào không có. Hãy có tâm bất thiện là có nó, có tâm bất thiện là có nó, mà có nó là có tâm bất thiện. Nên mình không dễ vui, mình không phóng nhật là tâm bất thiện có. Đó là cái mệnh đề thứ nhất, tức là phải thỏa thích với sự không dễ vui. Phải thỏa thích trong cái điều đó, thỏa thích trong cái điều không vui, tức là họ thích nghe pháp, họ thích đi chùa, họ thích tụng kinh, họ thích ngồi thiền, họ thích làm từ thiện xã hội, họ thích bố thí, họ thích trong sự không dễ vui đó. Còn họ thích chỉ vui là họ thích đi ăn tiệc tùng, họ thích mà rượu chè cờ bạc vân vân. Thường thường á, chuyện không vui người dễ vui cho là vui, chuyện không vui mà người dễ vui cho là vui. Điều thứ hai là điều không đáng thương, người dễ vui cho người dễ vui bị cám dỗ cho rằng đáng thương. Và điều thứ ba, cái vật khổ đau, vật khổ người dễ vui bị cám dỗ cho là vui. Bây giờ ông có hàng cái nó tóm tắt bài ý này và chúng tôi sẽ thiết lại bài này rộng rãi hơn trong một điểm khác để khi ghi vào cái đĩa CD VCD nó cũng đầy đủ. Thì thứ nhất là chuyện không vui người dễ vui cho là vui, đó là gì? Đó là tài sắc lợi nhất, đó là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm chỉ ngon sức lạc, đó là nhà cửa mùa chiền bạn bè thân huyết chồng vợ con cái đệ tử học trò chuyện năm tính nữ. Cái người dễ vui cho cái đó là vui, cái người mà tôi mà bám cái chùa quá cũng là dễ vui, đúng không? Cái người ở đời mà bám cái nhà quá cũng dễ vui, cái người ở đời mà bám chồng vợ con quá quá cũng dễ vui, người ở trong chùa mà bám đệ tử quá cũng là dễ vui. Người nói để cái gì nắm được ý rồi, thế nhiều người nói tôi đệ tử tôi ở chùa tôi mới giữ, nhưng mà không khéo là thành ra giữ cái tài sản của chùa, giữ chùa là giữ cái tâm Phật tức tâm, tâm tức Phật, phải không? Giữ cái tâm mình cho nên giữ cái chùa, giữ cái chùa mà khởi lên tham lên si thì cũng biết khóc, đúng không? Một đứa con bà dạy giữ cái tâm để đâu giữ cái chùa. Cho nên những cái đó là nguyên nhân gây ra khổ đau. Có nhiều, có càng nhiều càng khổ càng nhiều, nó tăng cả tỷ lệ khổ, có càng nhiều khổ. Điều thứ hai, điều không đáng thương người dễ vui bị cám dỗ cho là đáng thương. Cái gì đáng thương? Cái thân năm uẩn này, cái thân này, thân tứ đại này, thân năm uẩn này vô thường khổ não vô ngã, cái điều này không nên đáng thương mà phải đáng ghét. Đáng thương nên là đáng yêu, đáng dính mắt, nhưng mà cái người dễ vui cho là đáng đáng thương, đáng dính mắt. Điều thứ ba, vật khổ người dễ vui bị cám dỗ cho là vui là hạnh phúc. Cái vật là khổ đau nhưng mà người dễ vui cho là hạnh phúc. Bài pháp này mà có gì giảng được gì nghe thấm nữa, cái nhà có gì gì khác. Cái thân này là khổ mà người dễ vui cho là hạnh phúc. Thân này là khổ, khổ thân khổ khổ, khổ thân khổ mình, mà người dễ vui cho là đáng, là hạnh phúc, là vui. Cái thân này khổ, rồi thân cái người quen mình cũng khổ, đúng không? Nhưng mà cái người dễ vui là chấp vào cái đó cho nên đau khổ. Người dễ vui chấp vào cái đó cho nên rất là bị đau khổ. Vậy cái phần một thứ nhất là phải tìm sự thỏa thích trong cái sự không dễ vui, tìm cái thỏa thích trong sự không dễ vui. Mới còn điều thứ hai là phòng hộ tâm, và điều thứ ba là vượt khỏi sự lành. Trong điều thứ nhất này thì có ba ý, là chuyện không vui người dễ vui cho là vui, điều không đáng thương người dễ vui bị cám dỗ cho là đáng thương, vật khổ người dễ vui cho là hạnh phúc. Cái nào có gì thì người sẽ trình bày lại cái nội dung này cho toàn thể quý vị. Thưa quý vị, thời pháp sinh nhật kết thúc vì thời gian đã hết. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước lành cho tất cả chư thiên, nhất là chư thiên người xung quanh tại chùa Hốc Lưng này. Tôi xin các ngài quan hệ họ lãnh sau khi nạp rồi xin họ về đến chư đại đức tăng quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ, nhất là các gia đình thiên chủ hôm nay được tăng phúc tăng thọ tập thượng chư trường và chư trường tai qua nặng khỏi pháp thể kinh năng tâm tâm thường ạ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. với ngài kính thưa chư quý đại biểu.
Mùa thu về, lá vàng rơi dẫn lối hiếu hạnh của bao người theo truyền thống Phật giáo và tín ngưỡng của dân tộc. Mỗi độ bước vào tháng bảy âm lịch hàng năm, các nơi đều có những tiếng chuông chùa lần lượt ngân vang vọng về trong tâm người con Phật, báo hiệu mùa thu đang đến hồi, báo để nguyên thiệu con tim các hàng Phật tử gieo duyên lành đạo đức và tu bồi thêm công đức, mở hầu hồi hướng và dân phước báo đến ông bà cha mẹ cùng các Phật tử thân tình thân nhân thân bằng tiến bộ nội ngoại hai bên. Còn hiện tiền tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi bằng như đã quá vãng thì sớm siêu sanh về nơi nhàn cảnh hoặc là cao đăng Phật quốc. Đồng thời để thể hiện pháp tri ân của đấng từ của Thích Ca Mâu Ni đã dạy và thực hành lời các bậc tiền nhân còn để lại cho hậu thế câu ca dao: uống nước như mùa, ăn trái như kẻ trồng cây, tri ân nghĩa cử cao dày, làm người hãy nhớ lời này trước mình. Ngày 16 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, Phật lịch 2552, chùa Pháp Luân trong bầu không khí trang nghiêm, long trọng và tràn đầy niềm hoan hỷ tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu và lễ đặt pháp hội đến chư tôn đức tăng ni. Đáp lời thỉnh nguyện của ban tổ chức về chứng minh của đêm nay, chúng con thành kính đón chào và hân hạnh được đón tiếp thượng tọa Thích Bổn Chánh, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban hành pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, điện chủ thiền viện Thanh Sơn, đội La Giang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ngài thượng tọa Chúa Đức, giảng sư ban hành pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, điện chủ tỉnh Sáng Lộc Ngạn, cùng chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên Việt Nam. Đồng thời, điều đặc biệt hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng được đón tiếp và hân hạnh giới thiệu có thượng tọa Thích Minh Thông, trụ trì chùa Long Sơn, đồng thời cũng là trưởng phái đoàn gia đình Phật tử đạo tràng chùa Long Sơn, cũng đã đáp lời tỉnh nguyện của ban tổ chức đồng về tham dự buổi hôm nay. Bên cạnh đó, ban tổ chức chúng tôi xin hân hoan và trân trọng được đón tiếp sự tham dự buổi hôm nay của quý cô nữ các chùa, chư vị khách quý và toàn thể chư Phật tử gần xa quý mến. Quý ngài đã đáp lời tỉnh nguyện của ban tổ chức dành nhiều thời gian quý báu khi ban tổ chức quan tâm và hội nhau đề cầu về chùa Pháp Luân để chứng minh và tham dự đại Vu Lan Thánh Hội bao nhiêu mẫu hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin hân hoan đón chào và trân trọng được đón kính quý ngài cũng như chư quý đại biểu đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Pháp Luân hôm nay được phát sinh lên là do tấm lòng trong sạch và tính thành tam bảo của gia đình chúng chủ là bà Nguyễn Thị Lạc Hồng, cô Nguyễn Thị Anh Thư, chú chủ nhà tài trợ của đêm nay và bà Bùi Thị Dung cũng như chư quý tu nữ và toàn thể chư vị nam tín nữ đã chung mình bước trẻ người nhiều trẻ phong người của tạo cho ngày đại lễ Vu Lan Thánh Hội báo hiệu mẫu tại chùa Pháp Luân sáng hôm nay được chương trình buổi lễ được tiến hành như sau: 10 giờ chính thức cử hành đại lễ Vu Lan Thánh Hội báo hiệu mẫu, cung kính chư tôn thượng tọa, chư đại tăng quan âm Phật điện, gia đình Phật tử làm lễ dân hoa quốc Phật, lễ bông hồng đại áo, toàn thể đạo tràng tham dự phần nghi thức dân quy, khóa kinh cầu an cầu siêu và phúc phúc phước báo nhân ngày đại lễ Vu Lan Thánh Hội, lễ đặt bát hội cúng dường chư tôn đức tăng ni. 11:30 chư tôn đức tăng ni tỏ ra 12:00 toàn thể đạo tràng dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức 12:30 hoàn mãn chương trình. Và bây giờ để tiếp theo chương trình là phần gia đình Phật tử dân hoa cúng dường đến Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật.
Vào cái này
ban tổ chức đề nghị các thành viên ở trong đoàn dân hoa chuẩn bị.
Cha không làm cha kinh động.
hơi thở của chúng ta chính là do sự tái tạo của từ thiện. Thật vậy, công gia già cao nhân mới thấy nghĩa mẹ hiền sinh lời biến thơ, dẫu cho đi còn được đời, không sao trả được ơn người sanh ta. Bởi thế, nếu quý vị có được phúc sống bên cha mẹ già, thì dù cho cha lãng mẹ mù hay cha mẹ khác biệt, quý vị thử một lần cảm thấy hãnh diện được an ủi như cánh chim đang đậu cứ dưới ngọn núi của cha mẹ. Hãy một lần thử phục an ủi nghĩa lòng. Nếu có lòng quý vị làm cho mắt mẹ lệ mà thương cha nát mạnh, đừng để mất cha mất mẹ, đừng vô tình bỏ quên cha mẹ. Vì còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đời lúc đi. Đời lúc đi người ta còn nói cha mẹ mất rồi ta phải buồn lắm. Giờ đây trong giờ phút thiêng liêng này, quý vị hãy chọn cho mình một cánh hoa hồng đỏ thắm đầy huyết dục thân tình đang luôn lưu trong lòng quý vị, như cũng phải tê tái vui sót lẫn lộn cho những ai bất hạnh mất cha mất mẹ. Đất trời như khắp những mảnh khăn tan, những bệnh may tấn hết thành những đóa hoa hồng tránh nhà dâng lên cho quý vị. Những ai đã một lần mẹ cha thất vọng, con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi mất nhiều đồ đời đâu sẽ đơn thôi. Từ những lần mẹ có nghe con khóc hôm nay và khóc mãi trọn đời, xin được thành thật chia buồn một cánh hoa hồng cánh tương tiếc trong đêm hướng về cha về mẹ. Đây chiếc áo bô lan cành hoa tưởng mẹ xin gửi đến quý vị. Quý vị chắp tay cầm tưởng nhân lên màu trắng đó màu hồng đây, vì áo quý vị cài hoa hồng tươi thắm Phật hạnh phúc cho những ai đón mùa bô lan báo hiếu mà còn cha còn mẹ. Chúc quý vị trọn vui bên cha mẹ trong ngày đại lễ này, và cũng xin trân trọng chia buồn với ai cài lên áo của quý vị. Nào cành hoa tấn tay hương, cành hoa ly biệt tình phụ mẫu, xin quý vị hãy cài cho mình một đóa hoa thích hợp. Đây chiếc áo bô lan cành hoa của mẹ xin gửi đến quý vị, hãy chắp tay thương nhớ vinh linh. Bạn có biết vì sao tôi lại khóc hay tôi buồn mỗi tháng bảy hay không? Vì trong tôi không có đóa hoa hồng để cài lên trong ngày vui duy nhất. Ai còn mẹ thì đừng làm cho mẹ khóc, đừng để mẹ buồn trên nét mặt thương yêu. Lỡ mai sau mất bó hoa hồng, hối tiếc lại ngày vui bên mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Down, down, down. Cha ơi cha già dấu yêu. năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim.